Cháu xin chào hai bác và chào chị Minh Hiếu. Rất là vui khi mà được gặp hai bác và chị trong không khí của một mùa xuân mới như thế này. Cũng đã được biết là chị Hiếu hầu như là những năm gần đây là năm nào cũng về Việt Nam trong những chuyến hành trình đem quà tặng đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Còn hai bác thì cháu xin hỏi là chắc hẳn đây là cái lần đầu tiên sau nhiều năm xa quê hai bác lại được sống trong không khí của mùa xuân mới đất Bắc phải không ạ?
Dạ vâng, tôi về Việt Nam cũng nhiều lần nhưng mà đối với riêng mới này về Hà Nội, về đất Bắc này đấy, thì đây là lần thứ nhất mà tôi về trong cái dịp Tết này. Tôi thấy bồi hồi xúc cảm và được theo con đi đến một vài nơi mà cái tổ chức của nó tài trợ thì tôi cũng rất là sung sướng.
Vâng, còn bác gái thì sao ạ? À, bác có thể chia sẻ một chút về những cảm nghĩ của mình.
Tôi thì hồi tuổi đối với các cháu thì phải lo cho các cháu, thành ra làng nước thì về ít thôi. Còn quê tôi cách Hà Nội có 3 cây số, ra Thượng đó 3 cây.
Gia Thượng, gần Gia Lâm đó.
Vâng, thì tôi cũng thấy làm sung sướng. Mình người Việt dù đi nước nào cũng thế thôi, cái lòng của mình vẫn nghĩ mình là người Việt Nam.
Lần này trở về quê hương và lại cùng tham gia vào cái chuyến từ thiện của chị Minh Hiếu nữa, có đem lại cho bác những cái cảm xúc gì khác so với những lần ăn Tết trên quê hương không ạ?
Tôi cứ nói tỉnh thực ra đó là năm 2008 tôi cũng đã có dịp được đi với mẹ cháu đến những cái trung tâm bảo trợ xã hội, và lần này thì tôi đến cái trung tâm bảo trợ xã hội của Ninh Bình, tôi thấy là nó có tiến bộ rất nhiều. Nhìn thấy những bữa ăn của các cụ già neo đơn hay là các cháu mà bị bỏ rơi, tôi thấy cái là mâm cơm có vẻ nghĩa là cũng nói sà sang thì không phải nhưng mà cũng được lắm.
Tôi thì tôi cũng tính thế, tôi tính tất cả con mình làm việc, mình là người Việt, dù ở đâu cũng thế thôi, và cần nhất những cái chuyện cháu làm, tôi đồng ý. Lần đầu tiên tôi về đấy chứ, trước thì tôi cứ bâng khuâng, tôi không biết con tôi làm những cái gì, nhưng ngày này thì tôi thấy rõ ràng, thì thấy làm những cái chuyện có thiện cho nước mình là tốt nhất. Chứ còn nước ngoài là một chuyện thôi, nước ngoài mình đi, mình ở, mình chơi, cần nhất là cần nước Việt Nam thôi, làm tôi thì nghĩ như vậy.
Có những em bé đó hồi trước về đó hoặc là bị phỏng hoặc là bị người ta tạt axit hay gì đó, nghĩa là mặt mũi nó không còn hình thù người nữa, nhưng mà bây giờ đó thì với sự giúp đỡ của cái tổ chức của nó đó, được giải phẫu cái tôi thấy cũng được lắm và các em nó cũng vui vẻ, nó sống rồi, đấy là một điều rất tốt.
À, vâng, và cháu được biết là lần này trở về thì hai bác còn là diễn viên. Chắc là lần đầu tiên hai bác làm diễn viên đúng không ạ? Trong một cái MV mang tên là Cội Nguồn của chị Minh Hiếu.
Thì cái bài mà cội nguồn á của con tôi là cái bài nó sáng tác cuối cùng trong cái năm 2013. Tôi thấy cái bài đó nó viết ra đó từ cái cảm xúc từ đáy lòng của nó, và nó cũng là một cái lời mà nhắc nhở cho những người xa xứ luôn luôn phải nhớ đến cái cội nguồn của mình, quê hương mình, dù có còn nghèo nàn nhưng mà vẫn là cái nơi mà đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình cho đến bây giờ, thì mình phải có cái trách nhiệm là luôn luôn phải nghĩ đến quê hương mình. Làm sao dù ở đâu cũng vậy, khi mà đã thành tài rồi chẳng hạn thì cũng nên nghĩ đến cái chuyện làm sao cho quê hương mình nó được phát triển và nó được giàu đẹp hơn lên nhiều. Mà tình thực là cái lúc mà tụi tôi được đi ghi hình với cháu ấy, nó là một cái nghĩa là bất ngờ đó, chứ không phải là có chuẩn bị trước gì đâu.
À, vâng, thì xin được hỏi chị Hiếu là như bác trai vừa nói là cái chuyện mà hai bác cùng tham gia và đóng cái MV đó thì là một điều rất là bất ngờ. Thế thì cái ý tưởng đó đến với chị như thế nào ạ?
Thì bởi vì là MV Cội Nguồn nói lên cái lời nhắn nhủ của tôi đến với tất cả những người con. Điều chính trong Cội Nguồn là như vậy, tức là mình là những người con, mình sanh ra bởi cha mẹ, mình sanh ra bởi quê hương. Thì cho dù là sau này mình có hoàn cảnh sống như thế nào, mình rời xa tổ ấm, mình rời xa quê hương, mình ra đi và mình có sống cho mình điều kiện sung sướng, mình thành danh như thế nào đi nữa, thì mình cũng không bao giờ quên được cái nơi chôn nhau cách rốn của mình. Mình cũng không bao giờ quên được là những người cha mẹ hoặc là hình ảnh lớn hơn, hình ảnh quê hương vẫn còn khó khăn hơn những đất nước tiên tiến. Nhưng mà cho dù như thế thì mình cũng nên trở về. để gắn bó, để mà đóng góp và xây dựng. Và đối với tôi thì cái hình ảnh tuyệt vời nhất là hình ảnh gì? Hình ảnh của một gia đình. Thành ra nhân cái chuyến đi này, bố mẹ tôi vào mùa xuân thì cũng trở về lại thăm quê hương. Do đó là tôi có mời bố mẹ tôi ra miền Bắc. Và thì ông bà thì cũng nghĩ ra đi chơi, nhưng mà ông bà cũng không ngờ là ông bà ở trong cái phim đó. Thì hình ảnh đó là hình ảnh mà tôi nghĩ sẽ để lại cho tất cả những người con sau này, họ có thể nhìn thấy được một cái sự trọn vẹn của một gia đình, cha mẹ và các con được đầm ấm toàn tụ bên nhau. Do đó mà tôi mời bố mẹ tôi vào trong cái MV này, để mà tôi có thể bày tỏ cái lòng biết ơn thêm một lần nữa. Có thể đâu biết được, bố mẹ tôi đã lớn rồi, ông cũng gần 90, bà cũng 80 rồi, thì biết đâu chừng đây cũng là một lần may mắn nhất trong đời mà tôi có được, để mà đền đáp chữ hiếu và cũng để lại hình ảnh cho các con mình sau này nó nhìn thấy hình ảnh đó và nó cũng sống được với tôi như thế.
Như chị Hiếu cũng vừa chia sẻ, chị muốn gửi một cái thông điệp là trở về cội nguồn cho những người Việt xa quê cũng như là cho chính các con của mình. Thế thì hai bác là ông bà của những người con của chị Hiếu, bác ủng hộ như thế nào cho cái công việc của chị và các con của chị đang làm cho tổ chức DFRO?
Vâng, tôi thì tôi vẫn vui, các cháu hay là con cũng thế thôi, để tôi biết chẳng hạn như cháu làm, tôi từ từ tôi phải nghĩ ra, rồi mấy cháu kia ở nhà thế bây giờ cháu nào cũng được hết, con nó ba đứa rất là được, cứ học hành tốt lắm, tôi chỉ ước thế thôi, chứ còn về tiền bạc cái sự sống ăn bao nhiêu cũng được. Tôi thấy các cháu mẹ nó đi vắng mà tôi ở nhà tôi vẫn biết các cháu, hai cháu như thế nào, rồi cháu gái như thế nào, các cháu ngoan lắm, gần chúng tôi lắm. Tôi đi về đây, nó ra phi trường, tụi nó khiêng đồ cho ông bà đấy chứ.
Vâng, phải nói là lúc đầu thì tôi rất áy náy mà lo lắng cho Hiếu. Bởi vì nó từ hai bàn tay trắng mà dám lập nên một cái tổ chức từ thiện, giúp đỡ tài trợ cho người ta được trọn vẹn ước mơ. Thì tôi thấy đó là một cái liều lĩnh. Nhưng không ngờ cho đến ngày hôm nay, có lẽ là cũng nhờ cái sự vận động của nó và những đồng hương ở Canada hay là ngay cả bên Mỹ nữa, nhiều người cũng đã ủng hộ ý tưởng tốt đẹp của nó. Thành ra ngày hôm nay tôi thấy cái DFRO cũng đã khẳng định được mình rồi. Có nhiều em mà bây giờ đã được giải phẫu lại, rồi có nhiều cái trung tâm người cùi cũng đã được tổ chức của nó giúp đỡ, dù là nhỏ nhưng mà cũng là cái mà niềm vui cho người ta. Thì tôi thấy là tất cả cái đó, nói chung ra là nó là cái hành động mà nó phát xuất từ tâm của nó. Đó cũng là một cái căn đảm nữa.
Vâng, quả thực là để xây dựng và phát triển một tổ chức từ thiện thì không phải là một việc làm đơn giản. Và chị Hiếu, trong hành trình của mùa xuân này thì chị có thể chia sẻ về những cái niềm vui, niềm hạnh phúc của mình khi mà đem những món quà đến với những mảnh đời bất hạnh.
Thực sự là trong hành trình 2014 này của chúng tôi là hành trình thường niên để dành cho các bệnh nhân phong. Nhưng mà có lẽ ấn tượng nhất cho tôi đó là hình ảnh mà những bệnh nhân phong mà tôi đã hứa quay trở lại với những cái đài radio. Có thể là trong đời tôi 6 năm làm từ thiện ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái hạnh phúc thật sự như cái lần này. Nếu mà các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh gần 100 cụ như thế, và mỗi cụ ôm một cái đài radio, và họ rượt theo những thành viên tổ chức của chúng tôi và yêu cầu gánh lắp giùm các cụ, và mỗi cụ ôm ấp trong lòng và để trong tay nghe một cách mà hạnh phúc, thì tôi mới thấy được một điều là cái giá trị mà những người làm từ thiện như chúng tôi đi trao tặng thật sự biến ăn không quan trọng bằng giá trị tinh thần. Bởi vì có những con người họ sống, họ chỉ cần cái điều gì? Tình yêu thương, cần món ăn tinh thần, cần một vòng tay, cần một cái gì đó cho họ hòa nhập vào cuộc sống, đặc biệt là những bệnh nhân phong như thế. Do đó mà tôi mới hiểu được một điều là nếu tặng 5 con gà thì 5 con gà đã qua đi rồi, và nếu tặng 500 ngàn thì 500 ngàn cũng đã mất đi rồi. Nhưng mà cái đài đó chính là cái mà gắn liền tôi cùng các cụ, và chính vì cái đài đó mà đã gắn liền các cụ với cuộc đời trở lại. Các cụ cảm thấy là các cụ được hòa nhập vào cái xã hội bên ngoài, các cụ không còn cô đơn nữa. Có lẽ sau này tôi sẽ đi tất cả các trại phong để thực hiện cái điều đó. Món ăn tinh thần là món ăn quan trọng nhất đối với những con người bất hạnh.
Và thiết nghĩ chính là từ cái cảm tưởng là mang được cái món ăn tinh thần đến cho những người bất hạnh mà những ca khúc của chị cứ liên tiếp ra đời, đúng không ạ?
Dạ thưa vâng, cái khát vọng lớn nhất của tôi chỉ làm sao để mà có thể kết nối những con người lại với nhau, những người may mắn và những người bất hạnh. Và tôi nghĩ rằng là chỉ có âm nhạc mới chuyển tải được yêu thương nhanh chóng nhất, và chỉ có âm nhạc mới đi vào tâm hồn con người và làm con người rung động một cách nhanh chóng nhất. Cũng chính từ những hành trình từ thiện đã tạo cho tôi một cái cảm xúc đó, và tôi đã may mắn sáng tác được những ca khúc như thế, và tôi đưa nó vào trong công việc từ thiện để từ đó tôi có thể gây quỹ được nhiều thêm hơn, và từ đó mà tôi có thể kết nối những trái tim lại với nhau để mọi người đều hòa nhập lại với nhau, để chia sẻ với nhau.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai bác và cảm ơn chị Minh Hiếu đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam một cuộc trò chuyện rất là thú vị ạ. Và xin chúc cho gia đình mình một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
Đã thay mặt cho gia đình thì Minh Hiếu cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị đồng hương Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại một mùa xuân mới đầy hạnh phúc, và mong rằng trong tương lai chúng ta cùng kết hợp với nhau để mà đóng góp cho quê hương và cũng để giúp cho những mảnh đời bất hạnh trên đất nước của chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thưa quý thính giả, trước khi chia tay với gia đình bác Đỗ Ngọc Quang, bác Lê Thị Hòa và chị Đỗ Minh Hiếu thì xin được chuyển đến quý vị và các bạn ca khúc Cội Nguồn do chính chị Minh Hiếu sáng tác và thể hiện.
Phù sa rộng trời cao. Thần dân ân ơi, đừng quên yêu cội nguồn.
Hỏi người là người có nhớ cội nguồn.